Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hai nữ dân biểu gốc Việt Trâm Nguyễn và Stephanie Murphy vừa giành chiến thắng trong cuộc đua giành thêm nhiệm kỳ lần nữa, lần lượt tại tiểu bang Massachusetts và Florida. Nữ luật sư Trâm, người từng là di dân tị nạn chiến tranh Việt Nam, đánh bại đối thủ Đảng Cộng Hòa Jeff Dufour trong cuộc đua giành ghế dân biểu Hạ viện tiểu bang Massachusetts, địa hạt 18 Essex District hôm 3 tháng 11 để tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Bà Trâm, dân biểu gốc Việt đầu tiên của Massachusetts, đắc cử lần đầu vào Hạ viện tiểu bang trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018. Trước đó, trong ngày 3 tháng 11, ngày chính thức bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, bà Stephanie, một cựu thuyền nhân Việt Nam, tái đắc cử chức dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ tại địa hạt bầu cử số 7 của bang Florida. Bà Stephanie, có tên tiếng Việt là Đặng Thị Ngọc Dung, đã làm nên lịch sử hồi năm 2016 khi trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên đắc cử vào Quốc hội Hoa Kỳ sau khi đánh bại một dân biểu Đảng Cộng Hòa kỳ cựu sau 20 năm tại chức. Cả bà Trâm và Stephanie đều đại diện cho Đảng Dân Chủ tại tiểu bang của mình. Dân biểu Trâm, người được Tổng thống Barack Obama ủng hộ trong cuộc tranh cử dân biểu tiểu bang năm 2018, được Pat trích lời nói sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ 2 hôm 3 tháng 11 rằng bà cảm thấy khiêm nhường và vinh dự khi những cử tri của địa hạt 18 Essex District đã quyết định rằng họ muốn bà phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa. Nói với VOA trước ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018, bà Trâm, người cùng gia đình tới Mỹ khi mấy năm tuổi, cho biết bà muốn trở thành một dân biểu dễ dàng tiếp cận và sẵn sàng gặp mặt tất cả các cử tri, cũng như sẽ nỗ lực thúc đẩy để cờ vàng ba sọc đỏ được công nhận là lá cờ chính thức của cộng đồng Việt Nam ở Massachusetts. Trong khi đó, tại Florida, bà Murphy, người được gia đình đưa đến Mỹ bằng con đường vượt biển lúc mới vài tháng tuổi, hôm 3 tháng 11 đã đánh bại hai đối thủ là ông Leo Valentin của Đảng Cộng Hòa và ứng cử viên độc lập William Garlington để giành nhiệm kỳ dân biểu Mỹ lần thứ ba. Nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn khi tái tranh cử nhiệm kỳ 2 năm 2018, bà Murphy, người từng phục vụ trong Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết bà ủng hộ việc bảo vệ quyền tự do hàng hải vì nó cho phép thương mại quốc tế được tiếp tục, và cho rằng đó là một vai trò quan trọng mà Mỹ cần tiếp tục hỗ trợ trong bối cảnh Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông trước những thách thức từ Trung Quốc.
Hôm 3 tháng 11, Bộ Ngoại giao Anh cho biết chính phủ Anh hỗ trợ người dân Việt Nam 500.000 bảng Anh, khoảng 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt xảy ra tại các tỉnh miền Trung. Cùng lúc, Liên Hiệp Quốc đang có kế hoạch vận động quyên góp 40 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ Việt Nam. Khoản viện trợ 500.000 bảng Anh sẽ được chuyển đến Liên đoàn Chữ thập đỏ quốc tế thông qua Hiệp hội Chữ thập đỏ Anh và giúp mở rộng thu xếp nơi ở, cung cấp nước sạch, thực phẩm, hỗ trợ sinh kế cho 160.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Việt Nam, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh cho biết. Khoản viện trợ được công bố là một phần trong gói viện trợ trị giá 1 triệu bảng Anh cho Việt Nam và Philippines, quốc gia cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các trận bão lũ gần đây. Phát biểu công bố gói viện trợ, ông Nigel Adams, quốc vụ khanh phụ trách châu Á của Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Quốc, cho biết các cơn bão đổ bộ vào Việt Nam và Philippines đã gây ra tác động tàn phá cuộc sống và sinh kế trên toàn khu vực. Gói viện trợ trị giá 1 triệu bảng Anh hôm nay sẽ giúp cung cấp thực phẩm, nước sạch và nơi ở an toàn cho những người cần nhất, đồng thời hỗ trợ Việt Nam và Philippines phục hồi sau những thiên tai tàn khốc. Đại sứ Anh tại Việt Nam hôm 3 tháng 11 viết trên Facebook, Việt Nam đã phải chịu ảnh hưởng bởi 4 siêu bão gây nên lũ lụt, sạt lở và tàn phá cơ sở hạ tầng. Tại khu vực miền Trung Việt Nam, hơn 1,3 triệu người đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gần 500.000 ngôi nhà bị nhấn chìm, cuộc sống tại đây vốn đã bị ảnh hưởng bởi các hạn chế trong đại dịch COVID-19, nay bị gián đoạn đáng kể. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức và nhóm thiện nguyện của Anh, bao gồm Sài Gòn Children's Charity, Huế Help và Vietnam UK Network đang thể hiện sự ủng hộ và đoàn kết với cộng đồng tại khu vực chịu ảnh hưởng của bão lũ. Trước đó, trong chuyến thăm Hà Nội vào cuối tuần vừa rồi, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố rằng chính phủ Hoa Kỳ viện trợ cho Việt Nam tổng cộng 2,1 triệu đô la để khắc phục hậu quả lũ lụt. Hôm 4 tháng 11, Văn phòng Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết, kế hoạch ứng phó với lũ lụt tại Việt Nam năm 2020 đã được khởi động nhằm kêu gọi 40 triệu đô la cung cấp viện trợ nhân đạo cho các địa phương bị ảnh hưởng. Kế hoạch của Liên Hiệp Quốc nhằm huy động 40 triệu đô la hỗ trợ cho 177.000 người thuộc nhóm những người dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do lũ lụt tại các tỉnh miền Trung Việt Nam. Kế hoạch này được thiết kế trong thời gian 6 tháng nhằm giải quyết cả nhu cầu nhân đạo tức thời, đồng thời thực hiện một số hoạt động phục hồi sớm. Ông Kamal Manhotra, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc cho biết, Liên Hợp Quốc và các đối tác cứu trợ nhân đạo Hiệp hội Chữ Thập Đỏ đang tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất trong những khu vực chịu bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nguyễn Xuân Cường vấp phải phản ứng từ đại biểu Quốc hội sau khi cho rằng rừng tự nhiên bị thu hẹp do chất độc hóa học mà Mỹ giải xuống trước đây, trong bối cảnh lũ lụt và sạt lở xảy ra ở miền Trung, được cho là một phần hệ quả của việc phá rừng. Ông Cường hôm 3 tháng 11 nói rằng rừng tự nhiên không thể phục hồi như ngày xưa bởi vì trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 77 triệu lít thuốc hóa học đã hủy hoại 2 triệu hecta rừng ở miền Trung trong 30 năm phát triển và cho biết rằng cần phải phục hồi từng bước. Giữa lúc công chúng và các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang mất đi nhiều diện tích rừng do bị chặt phá trái phép và làm thủy điện, vị tư lệnh ngành nông nghiệp trong buổi thảo luận tại Hội trường Quốc hội ở Hà Nội hôm 3 tháng 11 cho biết rằng diện tích rừng ở Việt Nam đã tăng từ 9 triệu hecta lên 14,6 triệu hecta và có hệ số che phủ rừng gần 42%. Ông Cường cho đây là một cố gắng vượt bậc khi so sánh với hệ số che phủ bình quân của thế giới ở mức gần 29%, theo VGP News. Mỹ trong chiến tranh Việt Nam đã giải hơn 20 triệu gallon chất diệt cỏ xuống Việt Nam, Lào và Campuchia, nhưng chính phủ Mỹ đã chi hàng trăm triệu đô la để làm sạch các điểm nóng trong chương trình xử lý môi trường ô nhiễm dioxin ở Việt Nam. Tranh luận trước phát biểu của ông Cường, đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai đề nghị người đứng đầu ngành nông nghiệp trung thực hơn và cho rằng Bộ trưởng nên nói mất rừng là do quản lý bất cập. Theo vị đại biểu Quốc hội đại diện thành phố Hà Nội, đợt thiên tai lũ lụt vừa qua ở miền Trung, trong rất nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân chủ quan là con người đang phá hủy môi trường và cái giá phải trả quá đắt. Bà Mai dẫn báo cáo của chính phủ cho biết hiện cả nước có 3.400 giấy phép khai thác tài nguyên có tác động đến rừng tự nhiên. Xin trao đổi lại với Bộ trưởng Nông nghiệp ý kiến lý giải diện tích rừng tự nhiên thu hẹp là do đế quốc Mỹ giải thảm hóa chất, bà Mai nói, và cho rằng nói như thế không sai. Nhưng đáng ra sẽ là toàn diện trung thực thuyết phục hơn nếu Bộ trưởng phân tích những nguyên nhân từ những bất cập trong việc quản lý từ trung ương đến địa phương có rừng. Trước đó, hôm 2 tháng 11, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu nói tại một phiên họp của Quốc hội rằng chúng ta hô hào trồng rừng nhưng vẫn cho phép những đại dự án khởi công ngay lõi rừng hay thủy điện vẫn tiếp tục được duy trì hoạt động hoặc thậm chí còn được cấp phép mới. Theo vị đại biểu tỉnh Quảng Trị, những trận lụt lịch sử như tại miền Trung hiện nay sẽ tiếp tục xảy ra vì những nguyên nhân trên. Giữa các luồng ý kiến khác nhau về thủy điện nhỏ, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà hôm 2 tháng 11 thừa nhận rằng các hoạt động nhân sinh trong quá trình xây dựng đường xá thủy điện đóng vai trò ngày càng lớn trong việc gây ra trượt lở hoặc làm trầm trọng thêm các thiệt hại. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 2 tháng 11 yêu cầu phải xem xét vấn đề thủy điện nhỏ để tiếp tục hạn chế việc phá rừng khi phát biểu trước các đại biểu Quốc hội trong một phiên thảo luận. Theo Thanh Niên, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng mất nhiều rừng tự nhiên là một trong những nguyên nhân gây sạt lở, ngập lụt nặng nề. Các đợt lũ lụt và lở đất ở miền Trung trong vài tuần qua được coi là lớn nhất trong vòng 20 năm trở lại đây và đã làm hàng trăm người chết và mất tích. Chính phủ Việt Nam ước tính thiệt hại lên đến 17.000 tỷ đồng trong các đợt bão lũ liên tiếp từ giữa tháng 10 vừa qua.
Trong tư cách Chủ tịch ASEAN năm 2020, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 3 tháng 11 tổ chức một cuộc hội thảo giữa khối 10 quốc gia Đông Nam Á với Trung Quốc về nội dung đối xử nhân đạo với người dân và thúc đẩy đưa vấn đề này trở thành lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa hai phía. Hội thảo ASEAN-Trung Quốc về thúc đẩy hợp tác đối xử công bằng và nhân đạo với người dân diễn ra sau nhiều vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm hoặc bắt ngư dân Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt ngay cả trong thời điểm thế giới đang đối mặt với đại dịch COVID trên toàn cầu. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, hội thảo được tổ chức nhằm triển khai quy định trong tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC. Ông Dũng nêu lên thực tế ngư dân phải hàng ngày đối diện với nguy hiểm như mưa bão, thiên tai hay tai nạn đâm va. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam đề nghị các bên rà soát, trao đổi về tình hình và đời sống người dân, chia sẻ các quy định thực tiễn tốt trong các khuôn khổ quốc gia, khu vực và quốc tế để bảo vệ đối xử nhân đạo với người dân. Trên thực tế hiện nay, có khoảng gần 200 triệu người phụ thuộc vào nguồn lợi hải sản để kiếm sống trong khu vực Biển Đông đầy tranh chấp, bất chấp những nguy cơ tổn hại về tài sản lẫn tính mạng. Hồi tháng 4, một tàu cá với 8 ngư dân Việt Nam đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm trong khu vực đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, nhưng trên thực tế do Trung Quốc quản lý. Vụ việc đã gây báo động trên thế giới về sự quyết đoán của Trung Quốc trong việc khẳng định yêu sách chủ quyền, bất chấp thời điểm đang diễn ra đại dịch trên toàn cầu. Một tổ chức đại diện cho ngư dân, Hội Nghề Cá Việt Nam, nhiều lần chỉ trích và lên án Trung Quốc về những hành động ngang ngược và vô nhân đạo nhắm vào ngư dân Việt Nam. Tuy nhiên, những vụ tai nạn tương tự không có dấu hiệu giảm đi trong thời gian qua. Hồi tháng 6, một tàu cá của ngư dân ở Quảng Ngãi tiếp tục bị một tàu sắt và cano Trung Quốc áp sát gây ra sóng lớn, khiến 16 ngư dân cùng nhiều vật dụng trên tàu cá Việt Nam rơi xuống biển. Tàu bị nước tràn vào, có nguy cơ bị chìm, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng cần có cách tiếp cận tổng thể hơn trong việc bảo đảm an toàn, tính mạng và đối xử với ngư dân, trong đó bao gồm cả khả năng xây dựng công cụ điều chỉnh vấn đề này ở Biển Đông. Tham dự hội thảo trực tuyến có hơn 120 quan chức, đại diện đại sứ quán các nước, các nhà nghiên cứu và chuyên gia pháp lý.
Trong những tuần vừa qua, bão, lũ lụt và sạt lở đất đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và cả nhân mạng đối với các tỉnh miền Trung Việt Nam. Có thể nói trong hàng chục năm trở lại đây, các tỉnh từ Hà Tĩnh cho tới Thừa Thiên Huế chưa khi nào phải chịu thiệt hại nặng nề như mùa mưa bão năm nay. Các đoàn từ thiện của các tổ chức và các cá nhân ùn ùn lên đường, hướng về miền Trung với mục tiêu cùng chia sẻ những khó khăn và mất mát với người dân nơi đây. Nhưng những nhiêu khê và bất cập khi đi làm từ thiện theo con đường chính thống, thông qua các cơ quan nhà nước hay chính quyền địa phương, lâu nay đã trở thành một đề tài gây tranh cãi. Những người từng trải qua kinh nghiệm này cho biết khó khăn nảy sinh ngay từ khâu đầu, với thủ tục xin giấy giới thiệu làm việc với các địa phương để tới cứu trợ. Anh Nguyễn Huy Trung, một cư dân sinh sống tại thành phố Hải Phòng, có bố mẹ vợ là cán bộ và cựu chiến binh nghỉ hưu, với uy tín lâu năm tại địa phương và trong các cơ quan công tác, cách đây vài năm trong chuyến từ thiện đầu tiên của mình, hai ông bà đã quyên góp được hơn 400 triệu đồng để đi giúp đỡ bà con khu vực miền Trung bị bão lụt. Anh cho biết, trước hết bố mẹ anh phải xin giấy giới thiệu của Ủy ban Nhân dân phường sở tại, nơi cư trú, thì khi xuống tới địa phương, người ta mới tiếp và làm việc. Riêng công việc này thôi, anh Trung cho biết, đã phải mất đến vài ngày và nhiều lượt đi lại. Sau những va chạm lời qua tiếng lại vì bức xúc, hai ông bà mới có được giấy giới thiệu cần thiết.
Ông già anh là cán bộ về hưu ấy, nhưng mà bà mẹ anh ấy, vợ ông ấy, thì là cựu chiến binh của phường, tức là cũng là dạng sao số của phường ấy. Thì là ông làm cái đơn, xong ông đi, ông gặp cái thằng, mấy cái thằng gọi là cái gì nhỉ? Nó giống như là phường ấy, thì gọi lên, bảo là cho tôi lấy cái giấy đi, thì nó cứ bảo là chú chờ đi, vì là cháu đang gửi lên trên rồi. Thế là bố anh cũng gọi điện mấy lần không được, thì ông phải lên trên phường. Thì ông cũng gục, nhưng mà ấy nó cũng chậm chậm. Thì là hôm sau nữa thì ông cũng lại đi lên. Tức là phải đi mất khoảng 3 lần thì nó mới có cái giấy đấy. Thế nhưng mà ông nói, ông bảo là mấy cái đứa ở phường ấy nó cũng mặn mà gì. Nó bảo bác cái này thì bác phải để phường làm, như cho bác đi quyên góp làm gì. Nó nói vậy. Nó cũng biết là kiểu như cá nhân làm thì tốt hơn, nhưng mà nó cứ nói vậy để như là trách mình, là phải cho nó vào cùng cho nó kiểu như là có tí danh tiếng, hiểu không?
Anh Trung chia sẻ thêm. Trong đợt lũ lụt ở miền Trung lần này, bố mẹ anh Trung tiếp tục quyên góp được hơn 200 triệu và 1 tấn gạo. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này hai ông bà liên lạc với nhà chùa và có một sư thầy đi tiền trạm, tìm tới những vùng khó khăn thực sự tại Quảng Bình và liên lạc trước. Toàn bộ số gạo và tiền này sẽ chuyển trực tiếp tới tay người dân tại khu vực khó khăn đó, thay vì làm việc qua Ủy ban Nhân dân địa phương nhờ chỉ dẫn. Tuy nhiên, hiện anh Trung cũng như cả gia đình đang rất lo lắng cho chuyến từ thiện tới đây.
Ở trên mạng nó đưa ấy, kể mấy nhà sư đi mà nó còn không cho phát ấy. Chủ tịch xã nó không cho phát ấy, nó bắt phải đi khác ấy. Nó bảo là cái này chưa thông qua chính quyền địa phương. Cả xe tải người ta để hàng xuống hay sao là người ta gọi dân ra hết rồi đấy. Rồi dân đứng xếp hàng chờ rồi, nhưng mà cái thằng chủ tịch xã ấy, nó đi công an ra. Thì xong là nó mới bảo là cái này chưa được phát. Nên là mấy ông sư ông ấy lại phải chất cái đồ ngược lại lên cái xe tải ấy.
Anh Trung lo lắng bày tỏ, Anh Nguyễn Nghĩa, một phóng viên lâu năm tại Hà Nội, chia sẻ trong những lần anh cùng các bạn đi làm từ thiện tại các bệnh viện ở thủ đô, nơi tập trung rất đông bà con ngoại tỉnh, thì gần như tất cả đều phải có tiền bôi trơn để công việc được thuận tiện.
Nó gây khỏi dễ, thậm chí làm từ thiện nó phải đút tiền cho nó. Tôi thì đã từng nhiều. Ví dụ tôi muốn mang cháo vào bệnh viện, cho phát cho bệnh nhân nghèo thì bọn bảo vệ nó không cho, bọn ở trong bệnh viện nó không cho, không phải xin phép bệnh viện các thứ. Nó bảo bây giờ cái này đưa vào thì ai quản lý các thứ, chất lượng người nào. Nhiều cửa hàng ở trong đấy nên vì chảo từ thiện miễn phí thì nó lại không bán được. Đóng lại thế.
Ký giả này cho biết.
Cái đứa bảo vệ mà nó nhận tiền cho mình vào cũng là tốt. Bởi vì một số nơi là bảo vệ nó bảo là không, có thể nói chuyện với cả lãnh đạo ở bệnh viện cơ. Nên là mình phải alo đi khoảng độ một cấp người, nó giới thiệu ABCD gọi phó giám đốc. Phó giám đốc bảo không, cái này không quyết được đâu, phải lên giám đốc. Giám đốc alo nó còn đang đi đâu, em bảo thôi cứ chờ đi, chẳng hạn chờ mất mấy tiếng rồi sau nó mới alo lại và thôi được, chẳng hạn hoặc nào đấy thì mất thời gian.
Anh Trung tiếp lời. Tất nhiên ai cũng biết làm việc qua con đường chính thống là Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc ở các địa phương là cần thiết, bởi đây là những đơn vị nắm rõ tình hình địa phương nhất. Nhưng con đường này, theo những người đã đi qua, hoàn toàn không đơn giản. Đó là chưa kể đến việc mất niềm tin trong công tác phân phát hàng hóa cứu trợ. Cho nên để yên tâm, ngày càng có nhiều đoàn từ thiện tìm cách trực tiếp tiếp cận các nạn nhân cần cứu giúp để trao gửi tận tay, dù cách làm này có thể bị gây khó dễ, hoặc có khi cũng rơi vào tình cảnh hàng cứu trợ không phù hợp với nhu cầu mà người dân địa phương đang cần kíp.